Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 1. 1. Ta cũng không ngờ, hôm nay lại trùng hợp như thế này. Khi ta tìm đến, lại đúng lúc bắt gặp Thẩm Hành Chỉ thành thân, mà người hắn cưới chính là Tô Thanh Uyển, cô thanh mai trúc mã từng đột một phát bệnh tim 3 năm trước, tha thiết muốn gặp hắn một lần cuối. Hôm nay, ta mang theo hôn thư, định đến để trả lại. Nhưng không đúng thời điểm, không muốn quấy rầy ngày vui của bọn họ, ta tính rời đi. Thế nhưng, ngay lúc ta vừa xoay người, đột nhiên nghe phía sau có tiếng gọi. Tống, Tống thư cô nương. Người gọi ta là Lưu Bá Lão, quản gia già của Thẩm phủ. Ngày trước, khi Thẩm Hành Chỉ đến chỗ phụ thân ta học hành, ông thường ở lại nhà ta đợi. Vậy nên, dù đã nhiều năm trôi qua, giọng nói khàn khàn của ông vẫn khiến ta cảm thấy quen thuộc. Tống nương tử, thật sự là cô sao? Cô vẫn còn sống, thật tốt quá. Mau, mau đi báo cho thiếu gia. Tống nương tử đã trở về. Không đợi ta kịp phản ứng, lão nhân đã hớt hải bảo người đi thông báo. Thẩm Hành Chỉ nhanh chóng xuất hiện. Hắn khoác trên mình hỉ bào đỏ thắm, phía sau là một đoàn khách khứa. Nhìn thấy ta, hắn sững sờ trong chốc lát. Tống thư... Trong phút giây bàng hoàng ấy, đám người phía sau hắn đã bắt đầu xì xầm bàn tán. Cô nương Tống gia, chẳng phải là tân nương năm xưa của Thẩm đại nhân, bị sơn tặc bắt đi trên đường thành thân và mất tích không rõ tung tích sao? Nghe nói Thẩm đại nhân đối với cô ấy tình thâm ý trọng, tưởng cô đã mất nên đã ở vậy suốt 3 năm. Nếu không, hẳn đã chẳng chờ tới hôm nay mới thành thân. Tình thâm? Làm sao có thể chứ? Năm đó, hắn đến An Du Thành đón dâu, nhưng trên đường hồi kinh, nghe tin Tô Thanh Uyển phát bệnh tim tái phát. Không chút do dự, hắn bỏ mặc đoàn người, thúc ngựa quay về kinh thành. Vì vậy mà lúc bọn sơn tặc tấn công, ta bị đám hạ nhân trong phủ hắn vứt bỏ, suýt chút nữa mất mạng. Hôm ấy, ta tận mắt nhìn thấy vẻ đau đớn, lo sợ trong mắt hắn khi nghe tin bệnh của Tô Thanh Uyển. Cũng chính hôm ấy, ta thấy rõ hai chữ phu quân trên đầu hắn. Vào khoảnh khắc hắn quay lưng bỏ đi, đã biến thành hai chữ màu trắng giống hệt bây giờ. Lữ khách. Hai. Từ nhỏ, ta đã có một đôi mắt đặc biệt, có thể nhìn thấy chữ lơ lửng trên đầu mọi người. Phụ thân ta mang chữ, phụ thân. Mẫu thân ta mang chữ, mẫu thân. Những chữ ấy dường như biểu thị mối quan hệ giữa ta và người khác, mỗi người lại khác nhau. Vì vậy, ngay lần đầu gặp Thẩm Hành Chỉ, ta đã biết hắn sẽ là phu quân tương lai của mình. Sự thật cũng đúng như vậy. Năm ta vừa tròn cập kê, trước khi lên kinh dự thi, hắn đã tới nhà ta hạ sính lễ. Ta chưa từng nghi ngờ đôi mắt mình, cũng chưa từng nghi ngờ ý nghĩa những chữ ấy mang lại. Cho nên, tận mắt thấy hai chữ phu quân trên đầu Thẩm Hành Chỉ biến thành lữ khách, ta đã hiểu rõ tất cả. Sau khi liều mạng giết sạch bọn sơn tặc, ta không quay về kinh thành. Thay vào đó, ta đi thẳng lên phương Bắc, tới Xuân Lai Thành. Việc từ hôn, ta đã quyết định từ ngày rời phương Bắc về kinh. Nếu muốn an thân ở kinh thành, trước hết phải dứt bỏ mọi ràng buộc cũ. Không chút do dự. Ta ngẩng đầu nhìn Thẩm Hành Chỉ, ngữ khí bình thản. Phải, là ta. Nghe vậy, vẻ ngỡ ngàng trên mặt hắn tan đi, nhíu mày hỏi. 3 năm nay... Nàng đã đi đâu? Sao hôm nay mới trở về? Giọng điệu có phần vội vã của hắn khiến ta thoáng ngạc nhiên. Nhưng ta còn chưa kịp trả lời, một giọng nữ dịu dàng bất chợt cất lên từ phía sau đám đông. Phu quân, hôm nay... Còn thành thân không? Thanh âm run rẩy mang theo nét lo âu của nàng dường như khiến hắn bừng tỉnh. Hắn quay đầu nhìn lại. Đám khách khứa tự giác giạt ra thành một lối nhỏ. Một nữ tử khoác hỉ bào đỏ thẫm, từ từ bước tới từ sân viện. Phía sau nàng là một nam tử mặc gấm phục, dung mạo tuấn mỹ đến động lòng người. Ánh mắt hắn ôn hòa như ngọc, sắc môi hơi nhạt, tạo nên một vẻ đẹp mong manh, thoáng nét u sầu. Hoàn Vương Điện Hạ. Mọi người cúi đầu, cung kính hành lễ. Ta thì không, chỉ tròn mắt nhìn. Sững sờ tại chỗ. Vì ngay lúc ấy, trên đỉnh đầu hắn, ta thấy hiện lên hai chữ đỏ thẫm, rực rỡ như máu. Phu quân. 3. Hoàn Vương Tiêu Úc, ta đương nhiên biết. Ngài là huynh đệ cùng mẹ của vị tân hoàng vừa đăng cơ 2 tháng trước. Nghe nói, dung mạo tuấn tú phi phàm nhưng thân thể lại yếu ớt từ nhỏ. Luôn được nuôi dưỡng trong cung, không giống các vị vương gia khác rời kinh đi trấn giữ đất phong. Đại khải khi có nhân vật trọng yếu thành thân, thường mời người có địa vị tôn quý đứng chủ hôn. Thẩm hành chỉ hiện là lễ bộ thị lang, mời hoàn vương chủ hôn, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng một nhân vật tôn quý như ngài, sao có thể liên quan tới ta? Từ trước, bây giờ, hay cả tương lai, ta và ngài vốn không thể nào có bất kỳ giao tình. Làm sao ngài lại có thể là phu quân của ta? Đây là lần đầu tiên trong đời, ta nghi ngờ những chữ ấy. Không kìm được, ánh mắt dán chặt lên đỉnh đầu ngài, mãi một lúc lâu mới sực tình. Khi thu hồi ánh nhìn, ta vô ý chạm phải ánh mắt của ngài. Khoảnh khắc ấy, ta tựa hồ thấy khóe môi ngài thoáng nhếch lên. Tống thư. Giọng nói của ngài nhẹ nhàng, âm điệu ôn hòa như ngọc. Mang theo vẻ thân thuộc một cách kỳ lạ. Nhưng ta còn chưa kịp suy nghĩ, thì Thẩm Hành chỉ đã lên tiếng trước. Bẩm vương gia, nàng chính là Tống gia nữ tử 3 năm trước từng có hôn ước với hạ thần, nhưng lại bị sơn tặc bắt đi. Chuyện xảy ra đột ngột, nếu có chỗ nào mạo phạm, mong vương gia thứ lỗi. Ngài xin cứ nhập tiệc, hạ thần sẽ lập tức xử lý. Nói xong, hắn quay sang trấn an Tô Thanh Huyền vài câu, rồi mới xoay người nhìn ta. Tống thư, nàng cũng thấy đấy, hôm nay ta thành thân. Dù nàng đã bình an trở về, nhưng người sống cần phải hướng về phía trước, nàng nói có đúng không? Lời nói của hắn khiến mọi người nhìn nhau, xì xầm bàn tán. Cho đến khi Tiêu Úc khẽ nhíu mày, đột ngột hỏi. Nàng trở về hôm nay, để cướp hôn sao? Đám đông lập tức im bặt, ánh mắt đồng loạt dồn về phía ta. Không phải. Ta lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra tờ hôn thư cũ ký cùng lá thư từ hôn đã viết từ mấy ngày trước. Hôm nay, ta tới để trả hôn ước. 4. Lời vừa dứt, 2 chữ, lữ khách, trên đỉnh đầu Thẩm Hành chỉ bỗng khẽ lóe lên một cái. Nhanh đến mức khiến ta ngỡ rằng đó chỉ là ảo giác. Hắn dường như bất ngờ, đôi mày hơi nhíu, giọng nói trầm xuống, vội vàng cất lời. Trả hôn ước. Nàng lưu lạc bên ngoài 3 năm, e rằng đã chẳng còn. Một nữ tử như nàng, sau này định sinh tồn thế nào? Hắn ngừng lại, ánh mắt cụp xuống, suy nghĩ một thoáng, rồi tiếp lời. Hôm nay ta đã thành thân, chỉ có thể nạp nàng làm thiếp. Nhưng nàng yên tâm, dù làm thiếp, ta cũng sẽ không bạc đãi nàng. Thanh Uyển là người dịu dàng, rộng lượng, chắc chắn sẽ không để bụng. Hắn tự mình nói, tự mình quyết định, giọng điệu mang đầy vẻ ban ân. Như thể việc làm thiếp cho hắn là một ân huệ lớn lao với ta. Ta khẽ cười, cười đến nỗi không nhịn được. Ta vì sao phải làm thiếp? Nghe vậy, hắn cau mày, vẻ mặt lộ rõ sự mất kiên nhẫn. Không làm thiếp. Chẳng lẽ nàng muốn làm bình thê? Tống thư, đừng đùa nữa. Nàng biết đấy, Thẩm gia không thể chấp nhận một nữ tử không trong sạch làm chính thê. Từng lời của hắn, nào là trong sạch, nào là thiếp thất, khiến lửa giận trong lòng ta bùng lên. Ta cảm thấy đau đầu, chỉ muốn đem hôn thư nhét thẳng vào tay hắn rồi xoay người bỏ đi. Nhưng chưa kịp hành động, một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên từ phía bên cạnh. Tương lai của Tống Nương Tử, thiết nghĩ Hoàng Huynh và Hoàng Tẩu đã sớm có sắp đặt. Chuyện này, e rằng không cần Thẩm Đại Nhân phải bận tâm. Lời vừa dứt, cả đám đông lập tức xôn xao. Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. Tống Nương Tử có quan hệ gì với họ? Ta cũng ngơ ngác, không hiểu gì. Vương gia, ngài có lẽ nhận nhầm người rồi. Tiêu Úc lại chỉ mỉm cười lắc đầu. Ánh mắt cong cong đầy ý cười. Hoàng Huynh và Hoàng Tẩu thường xuyên nhắc tới nàng. Nghe nói ở Xuân Lai Thành, nàng từng 2 lần cứu mạng Hoàng Huynh, còn vạch trần nội gián Bắc Cương, cứu được cả Tiểu Điện Hạ. Vị nghĩa muội này, họ đã tìm kiếm suốt bấy lâu, luôn mong có ngày được đoàn tụ cùng nàng. Mỗi lời của hắn khiến cả khán trường im lặng, chỉ còn tiếng hít thở đầy kinh ngạc. Còn ta, tim đập càng lúc càng nhanh, cảm thấy nghẹt thở. Sao có thể chứ? Người ta từng cứu rõ ràng là một nghĩa huynh xuất thân thảo dân, vì muốn có chiến công mà tới Xuân Lai Thành, không phải Tân Hoàng vừa đăng cơ 2 tháng trước. Bị cảm giác hoang đường áp đảo, ta không thể nghĩ ra nổi điều gì, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Nhưng chưa đợi ta kịp sắp xếp lại mọi chuyện, giọng nói ôn hòa của Tiêu Úc lại vang lên. À, phải rồi, trong quân đội tại Xuân Lai Thành, Hoàng Huynh dùng một cái tên khác. Hắn ngừng lại, nhìn ta đầy thâm ý, rồi khẽ nhả ra 2 chữ. Tê lẫm.